chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 11 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết Công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên. Và tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò của công đoàn là điểm tựa của đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Chị Từ Thị Biên, đoàn viên Công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà đã có 10 năm công tác tại trường. Bản thân chị luôn gương mẫu, xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đoàn viên công đoàn. Trong chuyên môn, chị luôn đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chị Biên cho biết, những ngày đầu mới về trường còn nhiều bỡ ngỡ, nên ngoài được các cán bộ giáo viên giúp đỡ về chuyên môn, thì tổ chức công đoàn nhà trường luôn quan tâm chia sẻ, động viên tinh thần để chị yên tâm công tác. Đặc biệt, công đoàn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt lồng ghép với chuyên môn để đoàn viên trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Các đồng chí lãnh đạo ở bên trong đoàn viên công đoàn làm tốt, rất là tốt đấy. Về vấn đề chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn để tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi làm được cái công tác của mình. Và không chỉ vậy, không chỉ trong công tác mà trong đời sống hàng ngày, các đồng chí cũng quan tâm và thường xuyên là có gia đình mà có vấn đề gì là các đồng chí cũng rất là gần gũi, chia sẻ và động viên chúng tôi nhiều để cho chúng tôi mà có thể có yên tâm được công tác.
Hiện trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà có 24 giáo viên và gần 360 học sinh ở cả hai cấp học. Bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, công đoàn còn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Năm qua, công đoàn nhà trường đã thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ đột xuất 40 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng trên 50 suất quà cho đoàn viên vào dịp lễ Tết với số tiền trên 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà cho biết.
Công đoàn cũng phối hợp với nhà trường để chăm lo đời sống, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ giáo viên và tạo mọi động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Luôn quan tâm để giám sát về mọi chế độ như là tiền lương, phụ cấp, đúng lớp, rồi là chế độ ốm đau, thai sản của giáo viên được đầy đủ kịp thời. Hàng năm cũng tổ chức cho đoàn viên học tập về điều lệ công đoàn, rồi là công khai dân chủ trong quá trình xét và giải quyết các tiêu chuẩn chế độ chính sách của cán bộ giáo viên. Công đoàn thì cũng luôn bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Thì cũng cùng với ban tài vụ của nhà trường, ban giám hiệu nhà trường thì cũng xét nâng lương hàng năm, rồi phụ cấp đứng lớp, phụ cấp trách nhiệm đầy đủ, xét thâm niên cho giáo viên đúng theo quy định.
Để hoạt động công đoàn thực sự thúc đẩy chuyên môn, Công đoàn nhà trường đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên như thi giáo viên dạy giỏi, sinh hoạt chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, v.v. Qua đó phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm, công đoàn cùng với ban giám hiệu nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của cán bộ giáo viên, nhân viên. Đánh giá về hoạt động của công đoàn nhà trường trong thời gian qua, bà Mông Thị Chiến, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà cho biết.
Đánh giá về công tác công đoàn của nhà trường là phối kết hợp rất là chặt chẽ với công tác chuyên môn về mặt tinh thần cũng như là về vật chất. Ban chấp hành công đoàn kết hợp với các đoàn viên của công đoàn nhà trường là thực hiện rất là nghiêm túc, luôn thăm hỏi ốm đau kịp thời, và trong tất cả các cái công việc của nhà trường là đều phối kết hợp chặt chẽ. Đặc biệt qua các cuộc thi, ví dụ như là thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở của trường tiểu học và trung học là phối kết hợp chặt chẽ, phân công cụ thể, ví dụ về chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuẩn bị về các thiết bị dạy học cho các đồng chí cán bộ giáo viên. Các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn, các đồng chí được phân công là đã kết hợp chặt chẽ với ban giám hiệu nhà trường và các tổ của nhà trường thực hiện rất là nghiêm túc và có hiệu quả.
Bằng những hoạt động thiết thực, việc làm cụ thể, thời gian qua, Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Hà đã phát huy tốt vai trò của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, trở thành chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, góp phần xây dựng trường ngày càng vững mạnh và phát triển.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020, mốc tuổi nghỉ hưu khi suy giảm 61% khả năng lao động, mức lương hưu hàng tháng khi chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu và trợ cấp một lần sẽ được điều chỉnh. Trong chuyên mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn chính sách mới về chế độ lương hưu. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Năm 2020, điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động. Tại điểm A khoản 1 điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Theo đó, người lao động nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường về tuổi hưu, nam 60 và nữ 55 tuổi. Lộ trình cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi. Nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Với thời điểm hiện nay, năm 2019, lao động nam chỉ cần đủ 54 tuổi và lao động nữ đủ 49 tuổi là đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Năm 2020, mức mới về hưởng lương hưu hàng tháng. Theo quy định của Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ năm 2020, người lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội. Khi có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật, Điều 56 quy định, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Tuy nhiên, cách tính lương hưu của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có gây bất lợi cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng so với lao động nam theo cách tính của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Do đó, Quốc hội khóa 14 tháng 5 năm 2018 đã thống nhất giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Năm 2020 tiếp tục điều chỉnh căn cứ tính lương hưu trợ cấp một lần. Tại điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần được tính như sau. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trước đó, người lao động thuộc đối tượng trên khi tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì bị tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.